Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu.
Chiều nay chúng tiếp về cái phần nhân thiên bảo giám. Thì chiều nay chúng ta học tiếp bài thứ 8, pháp chủ phạm về ở gia hòa, tức là đây là thiền sư Bách Thiền Tịnh Phạm thuộc đời thứ 20 tâm thiên thai. Ở đây chúng tôi khỏi cần đọc lên, đại chúng coi phần chú thích ở dưới. Về ở gia hòa, bỏ nhà bái kiến pháp sư thần ngộ. Sư giải hạnh chu toàn, thường hay lập đàn truyền giới độ người. Về già sư trụ ở Bách Thiền, một lần sư vào chợ khất thực, có người ngăn cản bảo sư không nên làm việc ấy. Sư bảo Phật sư để lại khuôn phép cho đời mạt pháp phải làm, đâu phải là việc lạ. Tức là đây là chúng ta học một cái đoạn nhân duyên. Tức là ở đây là nói về ngài pháp chủ phạm khi mà xuất gia chứng nghiệm và đạo lý rồi đó, thì giải hạnh chu toàn, tức là giải tức là hiểu, hạnh là đại chúng biết cái gì không? Tức là lời nói và việc làm nó tương ưng. Hẹn như chúng ta sám hối trong cái việc sáu căn. Gì nhớ cái đoạn không? Thế nào là hạnh giải không chu toàn? Cho nên chúng ta sám hối sáu căn á, thì chúng ta biết rằng á, vua Trần Thái Tông, ngài rất hiểu, mà không những về hiểu nữa, ngài thâm nhập vào trong cái thiền môn rất là sâu. Giàu ở cửa không, nhưng gì nữa hả? Chưa có được vô ngã, đúng không? Như cây xanh lửa, lửa cháy đốt cây. Kế nó là gì? Bàn thiền thì tợ thánh, mà trước cảnh như ngu, phải không? Có nghĩa là chúng ta bàn thiền rất là hay, bởi vì nó là cái kiến giải, nó là cái sự học hỏi, cái sự quay mượn, thì chúng ta thuộc bài dễ, phải không? Bàn thiền thì giống như thánh, tưởng thánh không mà, nhưng mà đụng cảnh đụng chuyện thì quên hết. Cho nên ngài rất thông cảm về cái người tu như chúng ta. Ở cửa không thì không thành vô ngã, mà không thành vô ngã thì sao? Đụng chuyện chúng ta nổi sân si lên, đụng chuyện chúng ta bực tức lên. Cho nên chúng ta hiểu một chuyện, nhưng mà cái thực hành là một chuyện nữa. Cho nên nó là hạnh giải chu toàn, tức là hiểu và cái hạnh nó tương ưng với nhau đó. Cho nên đại chúng nhớ là khi mà ông Hiển Chi á, ông hỏi tổ Bồ Đề Đạt Ma, hỏi thế nào là tổ, thế nào gọi là tổ, thì tổ Đạt Ma trả lời ngôn hạnh nó tương ưng. Cho nên chúng ta học kinh để làm gì? Học kinh á, là chúng ta đi theo lời của Phật dạy. Mà kinh này là kinh gì? Kinh là cái lối mòn, phải không? Mà cái lối mòn có một cái con đường dẫn đến, nhưng mà bây giờ muốn đến cái chỗ chân lý, muốn đến cái chỗ đích điểm là chúng ta phải làm gì? Là tu thiền. Tu thiền đó là cái gì? Là tâm tâm của Phật tổ. Rồi chúng ta giữ giới là gì? Cho nên giữ giới là cái hạnh của Phật tổ. Đó, cho nên qua cái phần này là khi mà chúng ta hiểu rồi chúng ta phải tu nữa. Cho nên đây nói là sư là hạnh giải chu toàn, thường hay lập đàn truyền giới, độ người đó. Rồi khi mà ngài lớn tuổi rồi đó thì hay ôm bình bát đi khất thực, cho nên có một số người ta cản. À, cái phần này chúng ta phải lưu ý một cái điểm là khi mà ở bên Ấn Độ mà chư tăng mà đi khất thực á thì người ta rất là quý, bởi vì á là không phải đợi khi Đức Phật ra đời mới có khuôn phép khất thực, mà khi Đức Phật chưa ra đời là bên xứ Ấn Độ, tức là Bà La Môn á, là cũng thường đi rải rác, tức là những vị Bà La Môn á, lúc mà về nhà á, thường đi mà không có dùng khất thực như là Đức Thế Tôn ra đời, mà thường đi đến những cái vùng nơi có những cái thí chủ ở, họ đến họ xin những bát cơm họ dùng. Đó cho nên là ở bên Ấn Độ là họ rất là quý trọng những vị đạo sĩ mà đi khất thực đến chỗ này chỗ nọ xin. Nhưng mà ngược lại là bên xứ Trung Hoa họ coi cái việc khất thực là cái việc nó không có tương xứng vào cái thời đó. Cho nên mới lập ra gì? Cho nên Mã Tổ thì lập Tùng Lâm, mà Bá Trượng thì lập Thanh Huy. Mà đã lập Thanh Huy rồi đó thì sao? Là phải tự túc làm ruộng, làm rẫy, tự túc sinh nhai, rồi tự túc gì nữa, nấu ăn. Trên mình mới thấy là có trong cái thiền môn nữa, có gì? Chi viên, gì nữa? Chi điền, chi khố, chi gì nữa? Những người mà làm cái việc mà gánh nước á, bên đó là cái vào cái thời đó rất là lạnh, cho nên những người đó là có một cái ban nữa là ban nấu nước cho chư tăng. Lần lần chúng ta học đến cái đoạn này rất là hay để mình biết. Cho nên là trong cái phần kế tiếp là nói là những thầy tỳ kheo á mà vào trong nhà tắm giỡn, thì bây giờ mình chẳng hạn bây giờ mình ở trong nhà tắm này sao giỡn, nhưng mà bên cái xứ Trung Hoa ngày xưa cái nhà tắm của chư tăng á nó ngang vậy, cho nên cái người này tắm nhìn qua cái người kia, cho nên giỡn là lấy nước giỡn với nhau. Cho nên khi mà mình hiểu được đó, mình phải tra cứu thật kỹ, chứ qua cái phần này chúng ta học rồi chúng ta lúng túng nó ở trong nhà tắm sao giỡn, là lần lần chúng ta sẽ học thấy. Rồi cho nên rồi bây giờ chúng ta thấy là chúng ta đến những cái ngôi chùa là thấy là chư tăng á khi mà lên chánh điện á là buộc cái quần, cho nên ngày xưa mình không hiểu, mình nói là cái này là thời Đức Phật mà không phải, là chư tổ sau này. Cho nên mình mới thấy là mình thì không dám nói ra đây là tôi thực lời của Hòa Thượng Từ Thông. Ông nói nếu mà cái này vào thời của Phật mà buộc quần mà để đi khất thực á thì các ngài nhảy cò cò đi khất thực, mà bởi vì sao? Vì mặc sao rống. Mà bây giờ buộc sao? Cho nên chúng ta phải biết rằng đây là vào cái thời của xứ Trung Hoa, từ đời Đường đến nhà Tống kéo dài qua. Mà cái đó gọi là gì? Tại sao buộc? Ở đây là đúng lý ra là học rồi chư tăng học rồi tôi mới giải thích kỹ gọi là gì. nhưng mà bây giờ sao? Nhưng bây giờ có những người là khỏi cần cái hạn gì á đó. Cho nên qua cái phần này đại chúng thấy một cái điểm là có những là vị là vào cái thời Ấn Độ, rồi bây giờ qua cái thời xứ Trung Hoa là sao, là chúng ta phải hiểu. Cái hạn như bây giờ có người hồi xưa tôi dạy lý lược, có người hỏi là bây giờ qua bên xứ Miến Điện nè, Thái Lan, Lào, Campuchia, đặc biệt nhất là nữ tu á, là không có ngồi kiết già, mà bắt là phải ngồi bán già, cũng phải bán già luôn, mà chân này để qua bên chân kia, là vì vào cái thời Đức Phật á là chư ni họ vào trong rừng họ tu, mà khi mà ngồi kiết già thì những cái con vi trùng á thì nó xâm nhập, cho nên về mới trình lại Đức Phật đó là dùng cái phương tiện là ngồi như thế nào. Thì bây giờ qua cái thời xứ Trung Hoa rồi, bây giờ có thiền đường rồi, nên ngồi kiết già bình thường. Nên chúng ta phải hiểu, lần lần mà khi mà đại chúng mà nghiên cứu giới luật là thấy rất là hay, rất là lý thú. Cho nên ngày xưa tôi giảng giới luật là, người ta nói giảng giới luật buồn ngủ chứ giảng cái buồn ngủ. Tức là mình phân tích giữa cái nền văn hóa Ấn Độ và cái nền Trung Hoa nó khác nhau thế nào. Thì bây giờ cái nền văn hóa của bên Trung Hoa là là làm ăn. Anh mà không làm ăn là gì? Là cặn bã xã hội. Không đồng ý, không chấp nhận. Cho nên bà quả hậu tắc thiên, bà thấy được cái như thế. Cho nên bà, bây giờ bà lập ra cái y, cái hậu cho nó khác. Bây giờ cái xứ mà xứ Trung Hoa là cái xứ nóng lạnh bất thường. Hay như bây giờ mà mùa hè nóng bức á, mà đắp một lần một hai cái y trên mình ấy thì nóng quá. Mà nó cũng có một cái nữa là khi mà đắp cái y á, chặt cái quai hũ, phải không? Mà chặt quai hũ thì thấy nó kỳ quá. Đó, cho nên bà chế ra cái gì? Y, cái hậu. Mà y hậu mình mặc là do bà chế ra. Thấy không? Rồi cái bài mà chúng ta học là pháp Phật sâu màu chẳng gì hơn, cũng là của bà luôn. Thì như vậy mình nói thẳng ra một cái điều, bà rất là có công lớn với Tam Bảo. Bà hộ trì rất là đắc lực khi bà lên ngôi hoàng đế. Đó, chúng ta phải hiểu một cái điểm đó. Cho nên khi mà ngài đi ra đường, ngài khất thực á, thì có một số người khuyên, nói thôi đừng đi khất thực. Mà ngài nói đây là cái khuôn phép. Nhớ đại chúng nhớ tại sao gọi là khuôn phép. Mà phải nhớ nha, chúng ta học kinh, rồi chúng ta xem giáo lý, thì tôi bảo đảm là đại chúng là sau này là chúng tôi mà một thời gian nữa là đại chúng sẽ thay thế chúng tôi là đi chỗ này chỗ kia giảng. Trên mình học kinh á, là không có dùng con mắt á, thường tình. Mà học kinh á, tôi chỉ cho đại chúng một cái điểm là học kinh là chúng ta phải dùng cái đầu óc liên tưởng một chút. Liên tưởng chỗ nào? Tại sao đây gọi là khuôn phép của Phật tổ? Nhớ đoạn không? Nhớ không? Ai nhớ? À, đại chúng nhớ không? Tại sao ở đây nó là khuôn phép của Phật tổ? Vì khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chở về thành Ca Tỳ La Vệ, đúng không? Vua Tịnh Phạn ông mời về cúng. Nhưng mà từ xa thì ông vua Tịnh Phạn thấy là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là con trai mình, là một vị hoàng thái tử, mà con vua cháu chúa mà ôm bình bát đi gì, đi khất thực, ông chịu, ông buồn. Đó, nhớ không? Ông buồn lắm. Ông nói là chậm thấy rất là buồn. Hỏi sao buồn? Nói là Thế Tôn là một vị thái tử đông cung. Thấy không? Mà bây giờ chảnh nha. Chảnh mà nấu ăn ấy nha, cho hết cái thành Ca Tỳ La Vệ này cũng được nữa. Mà tại sao là Thế Tôn mà ôm bình bát đi từng nhà? Mà rõ ràng mà khi mà về con cũng phải lan chút xíu, nhớ không? Nói không? Thì lúc này Đức Thế Tôn nói đây là khuôn phép từ thời Đức Phật quá khứ đến Đức Phật hiện tại và vị lai. À, cho nên, nhưng mà bây giờ đại chúng thấy cái thời này mà chúng ta đi khất thực nó cũng khó. Vì sao? Vì giả nhiều quá. Rồi không những mà ngày xưa mà nhớ kỹ không, đi khất thực. Ai mà đi khất thực trái giờ vào thời Đức Phật để chế giới, nhớ không? À, Caru là gì? Đi khất thực. Ổng thì đen nữa, qua bên Ấn Độ mình mới thấy hay. Mấy người bên Ấn Độ họ đen lắm, đen xì luôn. Cái ông đi khất thực cái người này ta mang thai, bà phụ nữ mới mang thai, bà gặp bà tưởng ma, bà la lên cái bắt đầu nó xảy thai. Xảy thai cái về bên trình Đức Phật, Phật mới cấm. Còn cấm nó là giờ này là giờ người ta nghỉ ngơi, rồi giờ này giờ kia mà ông cũng đi khất thực. Cái từ đó là sao ngày đi khất thực nữa. Rồi ngày biến chế rất là nhiều, ví dụ đó. Thấy không? Rồi là đức, gọi là gì? Khất thực phi thời. Nó trái thể. Mà khất thực phi thời bây giờ tôi thấy nhiều lắm. Bây giờ lên Sài Gòn thấy 12 giờ trưa rồi quản ơ mình bác đi khất thực. Mà khất thực thì sao? Đi thì sao? Đi từng bước này đi có qua nó lại liên tục. Nó cũng đúng, phải không? Đó, cho nên là rất là nhiều. Cho nên bây giờ sao? Mà ngày xưa đi khất thực là đi từng nhà. Còn bây giờ đi ngay cái chỗ đèn đỏ đứng. Cho nên bây giờ nó thấy là gì? Khất thực nó đúng pháp. Ngay đèn đỏ người ta dừng lại thì nhìn mình thấy cũng kỳ kỳ. Bởi vì mình là tăng lữ, mà cái người đó giàu gì giả, nhưng mà cũng là gì? Cũng là ba y bình bát, mình thấy nó cũng nhột nhột. Đó là cái phần này. Cho nên là đúng là bây giờ là tại chỗ luôn, ở tại chỗ nấu nướng là đủ rồi. Thấy không? Đó, cho nên cái phần này chúng ta phải lưu ý. Mà vào cái thời Đức Phật là khi mà đi khất thực á, là không được gì? Không được nhận tiền. Tôi có một đứa em đi xuất gia, đi khất thực, nó kể có một lần vui lắm. Em đi khất thực, đi đến một cái vùng đó khất thực. Cái có một người, không biết là cái người đó là người gì cũng hiểu, cái đến cúng dừa cái làm gì? Cúng quyền trái dừa vô luôn. Mà cúng quyền trái dừa là gì? Đầy cái bình bát. Mà khi mà đầy bình bát rồi gì, nó có một cái đẩy bên kế nữa. Nếu mà đầy bình bát là có quyền bỏ vô trong cái đẩy. Rồi mà khi mà bỏ trong cái đẩy đi một đoạn đường nó cúng quyền trái đu đủ. Mà nhớ kỹ như cái đẩy mà đầy đầy là phải đi về. À, cho nên là sau này là cái ông sư này ông mới kể tôi là do cái sự sắp xếp, chứ không có khi nào mà cúng dường trái dừa rồi kế trái đu đủ, kế trái bưởi xong luôn về. Phải không? Nhưng mà hôm nào mà đi khất thực mà không có làm gì, không phải như mình nha, à, không có là về chế mì gói ăn, mà không phải, mà đi khất thực về không có là đổ nước vô chén bình bát uống xong bữa đó. À, mà đi khất thực mà quá ngọ sao? À, chẳng hạn như bây giờ đi khất thực mà giờ đó sắp sửa tới ngọ, bây giờ nhìn trong bình bát có củ khoai lang là ông sư nói là phải tấp vô cái gốc cây ngồi chú niệm thọ thực tại chỗ luôn xong. À, cho nên cái phương pháp khất thực nó nằm trong 112 hạnh đầu đà đó. Cho nên cái phần này nó là Phật sư để lại khuôn phép cho cái đời mạt pháp. À, cho nên phải làm, không có gì lạ hết đó. Sư nghiêm trì giới lực, dạy dỗ đồ chúng có phép tắc quy củ, thế nên nơi đây trở thành một pháp hội điển hình bậc nhất ở vùng Tây Chiết Giang đó. Cho nên ở nơi nào mà đại chúng mình thấy mình nghiêm trì giới lực, nghiêm trì giới lực ở đây là không có gì nhiều, chẳng hạn như ở đây là chúng ta thấy là mình cũng nhẹ nữa. Thứ nhất là nhẹ cho cái người tu, mà thứ hai là nhẹ cho cái người nhà bếp. Là sáng là chúng ta ăn, là trưa mình ăn là chính, buổi chiều uống ly sữa xong, hai bên đều nhẹ hết. Còn mà nếu mà chúng ta làm ba bữa thì hai bên đều nặng hết. Bên thì nặng đầu, suy nghĩ để làm buổi chiều, nặng tay. Còn cái người ăn thì nặng cái bụng. Cuối cùng ai cũng nặng hết. Cho nên là mình đúng mình dẹp là vừa, dẹp luôn như sư âm Trúc Lâm, dẹp hết cái hai buổi xong, chiều nhẹ. Ở người nào thích uống sữa thích, còn người nào thích uống nước lạnh uống, mà cũng quá. Đại chúng thấy là chẳng hạn chú đi làm Phật sự á, nói thiệt luôn là khi làm Phật sự giảng, vừa giảng ở bạc ở Long Xuyên, khi mà tôi giảng Long Xuyên xong rồi đó là coi đồng hồ là 5 giờ, mà từ 5 giờ mà chạy xuống Bạc Liêu là có khi là 7:30 8 giờ. Mà cái dòng á, chẳng hạn như tôi mà ở nhà mà chẳng hạn như ăn buổi trưa thì mình tới chiều, mà khi tới tối luôn nó vẫn còn lửng lửng. Nhưng mà khi mà đi giảng mà ngồi trên xe nó sốc một hồi hết, thấy không, nó sốc một hồi lên tới đó có nhiều khi là chịu không nổi luôn. Nhưng mà mình thấy bình thường chứ không có gì hết. Rồi vô kêu ông thầy chủ trì Bạc Liêu, nó làm cho tôi một ly nước lạnh xong uống lên giảng rồi nó cũng qua đó. Cho nên vào cái phần này mình thấy là cái sự ăn uống á là đòi hỏi về cái sự tinh thần nữa. Mà khi mà tinh thần mình mạnh rồi nha, mình chuyên nhất rồi đó, thì cái việc ăn uống mình coi bình thường lắm, à, hai bữa là xong. Mà đại chúng thấy một cái đạo tràng mà thanh tịnh trang nghiêm là nó kèm theo cái sự ăn uống nữa. Ăn uống có nghĩa là mình không có chú trọng nhiều, mà mình chú trọng vào cái việc tu á, thì đạo tràng từ từ mà nó thanh tịnh, nó trang nghiêm đó. Cho nên nói là ở đây là sau này á trở thành một cái pháp hội lớn bậc nhất ở vùng Chiết Giang đó. Cho nên là cái giới lực của nhà Phật đưa ra rất là hay đó. Rồi bây giờ kế là qua cái phần là ngài khai thị đồ chúng. Trong 12 thời nơi 4 quay nghi đều có thọ dụng pháp môn. À, tức là ngài nói là trong 12 thời nơi 4 quay nghi. Cho nên thiền sư Triệu Châu nói một câu như này á, trong 12 thời chỉ có 2 thời cơm cháo. Là ngài khởi cái tâm gì? Khởi tâm gì? À, ngài khiêm nhường chút, ngài nói là khởi cái tâm tạp loạn. Không phải khởi cái tâm tạp loạn mà ngài vọng tưởng. Mà khi mà hai thời cơm cháo là bên Trung Quốc là buổi sáng ăn cháo với củ cải, buổi trưa ăn cơm. Mà khi ăn cơm làm gì? Hồi hướng, đúng không? Trưa chúng ta ăn xong là chúng ta hồi hướng công đức lành này về cho thí chủ. Mà khi mà hồi hướng đến là chúng ta tác ý đến, tác ý đến cho một cái đối tượng họ cúng dường một bữa chay tang này. Cho nên ngài mới khởi niệm, còn thôi ngài mới khởi niệm, đúng không? Thì như vậy trong 12 thời, trong 40 ngày đi đứng nằm ngồi, mà nếu gì đều có thọ dụng pháp môn, mình khác hơn người đời. Tại sao khác hơn người đời? Cùng một cái khổ mà tại sao mình vượt qua được? Vì mình có pháp, đúng không? Vì một cái hoàn cảnh, cũng một cái hoàn cảnh đó mà người đời phải chịu không nổi, mà mình vượt qua được vì mình có pháp. Thấy không? Rõ ràng mình có pháp. Trên thì có gì? Có tâm bảo. Dưới mình có thầy tổ. Kế nữa là mình dùng cái pháp môn của mình. Nên khi mà chúng ta nắm bắt được pháp rồi đó thì chúng ta tu. Mà pháp này là chỉ về cái gì? Pháp này chỉ về gì? Chỉ về tâm. Không phải đợi mà chúng ta lên ngồi chúng ta mới tu. Đợi ngồi mới tu là nó ngày cũng có nhiều, đúng không? Một ngày giỏi lắm là mình có thể là 2-3 tiếng rưỡi đồng hồ, tổng cộng một ngày luôn, từ sáng tới tối. Thì như vậy mà 12 thời hoặc là 24 thời mà có 3-4 tiếng sao được cái gì? Cho nên ngài nói là trong những cái quay nghi đi đứng nằm ngồi chúng ta phải dồn cái sức công phu. Mà dồn cái chút công phu là gì? Tức là phải tỉnh. Ở đây ngài nói nè, nếu không nghiên cứu tâm thể này, xét kỹ lời Phật dạy để thực hành theo, thì mọi cử động đều thành ma nghiệp hết. Tức là mình làm cái gì mình tưởng thật sự, mà thật ra là ma sự hết. Hay như khi mà chúng ta chỉ củi mà tâm chúng ta nó vọng tưởng, tâm chúng ta nó loạn động, thì đó là ma nghiệp, đúng không? Khi chúng ta làm một cái việc gì, chẳng hạn như hành đường chỉ dựng, chẳng hạn như bây giờ mình rửa chén mà mình nói chuyện suốt, thì đó là ma nghiệp chứ không phải là Phật sự nữa, đó là ma sự. Đó, khi chúng ta cuốc cỏ hoặc là trồng rau mà cái tâm mình nó lăng xăng, nó lộn xộn, nó vọng tưởng, thì đó gọi là ma sự chứ không phải Phật sự nữa. Thì như vậy bây giờ muốn làm cho được Phật sự là gì? Là mỗi lời nói, mỗi hành động chúng ta phải tỉnh hết. Cho nên ngày xưa mà khi mà chúng tôi ở Trúc Lâm, mà khi mà rửa chén mà nói chuyện á, là đến cái buổi thỉnh nguyện là bà thượng rầy, nói là bữa tôi nghe thì giả nói mấy chú rửa chén là nói chuyện rất là nhiều, dạy từng chút. Tức là khi mà rửa chén là mình biết mình có mặt trong giờ phút đó rửa chén. Rồi khi mình ăn mình có mặt trong giờ phút đó mình đang ăn, chứ phải vừa ăn vừa nói chuyện, phải không? Đó nên cái phần này chúng ta phải lưu ý. Trên bàn cái phần nói nè, như lúc nâng bát thọ chay, chúng quỷ thần quan giả lâu nay phải chịu cảnh đói khát cơ cực, nay nghe tiếng khua bát của tỳ kheo, lửa đói khát càng tăng, khổ kia càng thêm nặng. Ở đây là mình phải tin cái điểm này. Cho nên người ta có một số với thầy nói là không có chuyện ma, không có chuyện quỷ. Mà cái chuyện ma quỷ là đâu phải ai nói đâu, Phật nói. Phật biết là buổi chiều mà trạng hoạn cỡ 4-5 giờ hoặc là 6-7 giờ, cái loài quỷ đó nó hay hiện hình. Mà cái loài quỷ đói này, cái bụng nó giống như cái trống, mình thấy cái trống á, mà cái cổ như cái kim, mà chỉ cần mình khu một cái nó đứt cái bực, nó chết tội đó, lửa nó phục lên, bị nó thèm khát. Trên chiều lại là không cho, mình ở đây mình không cho chúng mà rửa chén, không cho chúng đụng gì hết. Hẳn như có khách đến mà họ ăn xong rồi tôi dặn là không được rửa, để yên đó, rồi mai mới rửa, là có lý của tôi. Tức là mình phải tin cái lời của Phật. Cho nên ba cái phần này nói là khi mà nâng bát thọ chay, rồi chúng quỷ thần quan giả lâu ngày chịu cái cảnh đói khát khổ. Mà có những cái loài quỷ mị á, chúng ta học qua cái phần sau sẽ thấy. Là có một cái quỷ thiền sư giảng pháp á, quỷ nó đến nó thỉnh, nó là ban ngày con thì nghe được, mà quyến thuộc con nghe không được, cho nên thỉnh hòa thượng giảng ban đêm. Nhớ không? Trong này chúng ta học đến nè, có những cái đoạn rất là hay, đúng. Cho nên là khi mà chúng ta tụng kinh là chúng ta phải tụng cho lớn, trầm, nó vừa trầm vừa bẩn. Để gì? Để chúng quỷ thần họ nghe, họ thoát cái kiếp ngạ quỷ. Cho nên tại sao mà ở trong Tùng Lâm là có Đại Hồng Chung á? Ở đây mình chưa có, sau này mà mình làm cái lầu chuông xong rồi thì 3:30 phải đánh, 3 giờ chứ, 3 giờ phải đánh, là đánh tới 5:15. Để chúng quỷ thần họ nghe được, họ thức tỉnh, nghe tiếng chuông phiền não nhẹ, nghe tiếng chuông thì họ vơi bớt những cái cảnh khổ ở địa ngục. Mà cái tiếng chuông này hay lắm nha, nếu mà ai mà có năng lực là đánh một cái nhang là nó thấu xuống là khoảng 18 tầng địa ngục, ở trên là thấu với sắc trời cứu kính, năng lực của chuông. Mà cái đánh cái chuông này phải có người năng lực và cái hạnh của người đó nữa thì tự nhiên cái năng lực mới có. Giống như bây giờ tôi nói cái cúng cái thiết thực này nè, không phải là cúng ai cúng họ cũng hưởng đâu, mà cái người có năng lực, cái người có tâm hạnh thì cúng á thì quỷ thần nó mới hưởng. Cho nên có những người ta cúng xong là về tự nhiên bữa giờ con đâu ăn gì đâu, đói quá, mấy ông thầy ông cúng gì hết. Ủa sao mấy thầy cúng? Có cúng, mà khi mà cúng sao? Cúng nhớ nhà, cúng nhớ gì đâu, không đâu ăn được, phải không? Nhớ một cái đoạn nhân duyên mà cái ông thầy mà ông cúng cho quỷ thần cái nhớ chìa khóa sáng để đâu không quên, cúng mà ông nhớ chìa khóa nằm đâu không, tối về kéo chân hòa thượng, nó hòa thượng sáng giờ chưa yêu giờ hòa thượng cho tụi con ăn chìa khóa không. Ủa sao kỳ á? Khi mà ông hỏi cái ông thầy chi sự quả tình, bữa ông thầy chi sự ông cúng mà ông biết chìa khóa nằm ở đâu, nhớ tối nhớ lui, thành nó biến hiện cái chìa khóa không, phải không? Đó cho nên là cái phần này là đại chúng sẽ thấy một cái hiểu đó, hiểu một cái điểm đó. Cái này thì ai cũng biết chứ, cái này tôi rất là rành về cái này. Cho nên là khi mà chúng ta ăn cơm hoặc là khi chúng ta uống nước, mà ở đây là cái chuyện này mà khi mà chúng ta ở thành phố thì chúng ta ít gặp lắm. Mà thứ nhất là chúng ta ở núi rừng á, gọi là núi rừng hoang dã. Đó, mà cái tâm mà cứ vọng tưởng tới lui là tới, thế nào cũng tới là thấy ma thấy quỷ nó hiện lên, thấy không? Mà nó hiện theo cái tưởng của mình. Đó cho nên và cái phần này là khi mà chúng ta làm tất cả một cái việc gì là chúng ta phải tác ý hồi hướng đến cho tất cả những chúng sanh, gọi là chúng sanh ngộ sát thập loại cô hồn á, hàng sa ngạ quỷ nương nhờ công đức lành này mà thoát khổ. Đó. Cho nên Phật dạy phải giữ cho thân tâm tịch tịnh rồi sao mới thọ thực. Thanh Vi của Tổ Bá Trượng cũng có bài chú đổ nước rửa bát, chú rằng: Án Ma Hu Ra Tất Xá Ha. Tổ Bá Trượng là người được thừa tâm ấn thiền tâm mà vẫn còn giữ tế hạnh, huống là chư tổ trong tông phái của ta lại càng thông hiểu về giáo pháp tỳ ni ư. Tức là ở đây là chúng ta phải nhớ kỹ một điều, nhiều khi mình nói là tu thiền không cần ba cái này, mà các vị tổ lớn, hạn như tổ mà ngài Năm Nhạc Hoài Nhượng, ngài Thanh Nghiên Hành Tư, rồi tổ Lâm Tế, tất cả những vị tổ lớn hoặc là tổ Bá Trượng, tổ Vi Sơn đều nghiêm trì cái này hết, giữ gìn cái này hết, mà giữ gìn rất là cẩn mật. Phải nhớ kỹ một cái điểm đó nha. Huống gì là tâm môn của tông phái của ngài, tức là chuyên trì về giới luật. Các ông lúc tắm rửa cũng không được lơ là chểnh mảng. Xưa có một thầy tỳ kheo nhân vào nhà tắm cười giỡn, không giữ gìn chánh niệm, sao cảm lấy quả báo ở địa ngục nước sôi. Tức là nãy tôi có đề cập đến, phải không? Khi mà chúng ta vào nhà tắm chúng ta giỡn cười, hoặc là hạn như khi mà chúng ta ở vào nhà tắm hoặc là chúng ta đang lúc đi vệ sinh là chúng ta phải chánh niệm. Cái hạn người nào mà gọi là chúng ta cũng trả lời, nhớ kỹ. Rồi chúng ta học qua cái phần mà trong 24 oai nghi, thêm một phần nữa là khi mà chúng ta vào trong nhà tắm mà đi gì tiểu tiện, đúng không, thì cũng rớt ở trong loài trùng nhỏ, tức là chúng ta không được sanh làm người mà sanh loài trùng. Thì cái chỗ này là có người hỏi tôi phải mình bây giờ giải thích làm sao. Bởi vì cái nhà tắm ngày xưa là đa phần là gì? Bằng cái dáng gỗ. Ở đây cũng là Trung Quốc nè. Này mình nói thẳng một điều là cũng là Trung Quốc. Bằng cái dáng gỗ nè, mà khi mà chúng ta lỡ mà chúng ta vào nhà tắm á, mà chúng ta tiểu giải cho đó, thì bây giờ nó thấm xuống gỗ, nước nó không trôi, thành ra nó hôi. Nên đầu thai thành con trùng mà con trùng hôi. Thì bây giờ nè, có những người họ hỏi tôi là bạch thầy, khi mà con vào nhà tắm á, đây mà nói một cái điều, khi nào tắm họ có một cái bệnh, khi mà tắm vào thì cái thận nó lạnh đi, lạnh bắt đầu họ tiểu, gọi là tiểu són. Thì như vậy con có mắc vào cái lỗi không? Để chúng thấy mắc không? Thứ nhất là cái tâm mình không có. Thứ hai là gì? Là tôi nói là cái thời này là cái thời gì? Hả? Thời gạch men. Cho nên khi mà những cái tiểu số mình rớt xuống là mình dội, mình dội mình rửa là xong. Cái thời nó khác, đúng không? Trên trong cái giới lực đó là nó có những cái khai ra, khai cái phương tiện là cái thời nào phải là như thế, thời nào phải như thế. Cho nên cái giới lực nó không phải là cứng nhắc, mà cái giới lực nó uyển chuyển tùy trường hợp, tùy lúc, đúng không? Tùy nơi, tùy chỗ. Đó. Thế nên các bậc thánh trước dạy khi tắm phải cột tâm ván sát, thường phát lời nguyện. Tắm rửa thân thể, nguyện cho chúng sanh thân tâm không bẩn, tâm ngồi sáng sạch. Đó, tức là khi mà vào tắm rửa, chúng ta phải phát nguyện. Cũng giống như mà khi mà vào đại tiện, tiểu tiện cái gì đó. À, bây giờ đại chúng có còn giữ cái đó không biết? Còn giữ không? Chắc tôi bảo đảm là không có ai giữ hết. Mà tôi bây giờ vẫn còn giữ. Như khi mà chúng ta chuẩn bị đại tiện là làm gì? Bụng. Đó. Chi? Mình tin lời Phật. Bởi vì dưới có một cái con quỷ. Thấy không? Ngạ quỷ á. Nó ở dưới nhà xí, cái nó ngửa cái mặt lên. Ngửa mặt lên làm gì? Sẽ ăn phân mình. Mà bây giờ là gì? Thì xuống cái chút cái mặt đó. Nó không có chuẩn bị. Cái nó nói sần lên. Bây giờ mình búng mình nói là chuẩn bị nha, ví dụ vậy. Đây mình tin lời Phật. Thấy không? Nên bây giờ không có ai búng, tôi bảo đảm luôn, nhà vệ sinh tôi nghe là không ai búng, đi ngang qua tôi coi thử luôn ai búng. Thấy không? Nên tôi vô tôi búng cái 1-3 cái. Nhắc đó, chuẩn bị nha, ví dụ. Và chuẩn bị đọc bài gì? Ai thuộc không? Ai thuộc không? Khi đại tiểu tiện, nguyện cho chúng sanh dứt tham sân si, bỏ các điều ác. Phải không? Đó, cho nên vào cái phần này đại chúng mình làm vậy nó quen luôn, nó thành cái thói quen của mình. Mà khi mà thành thói quen rồi, bắt đầu là tự nhiên khi mình vào nhà tắm nó cũng như thế. Đó, cho nên là tắm rửa thân thể, nguyện cho chúng sanh thân tâm không có bẩn, tâm ngồi sáng sạch. Bên ngoài thì sạch, mà bên trong cũng sạch luôn. Cho nên mình thấy 24 quay nghi, hoặc là trong những cái bài mà tỳ ni á, 40 mấy bài á, là đều trong cái tinh thần của nhà thiền. Tức là làm điệu á, làm điệu là ngày xưa là phải học cái này trước. Làm điệu là phải thuộc cái bộ tỳ ni. Không mà ai mà làm điệu sai di là phải thuộc hết, bắt buộc luôn. Cho nên mỗi cái là chư Phật chư Tổ thấy hết. Cho nên mình thấy cái người xưa họ hay lắm. Mình thấy cái người xưa nha, là nhiều khi họ rất là hay. Cái hạn như bây giờ tôi thấy là tôi qua bên núi Linh Thú. Phải không? Tôi qua bên núi Linh Thú, tôi thấy một cái núi Linh Thú. Mà trên núi Linh Thú là Phật cầm cành hoa sen lên. Nhớ không? Cầm hoa sen lên để mà khai thị độ chúng. Thì bây giờ chẳng hạn như mình làm một cái tượng Phật cầm hoa sen. Thì có người nói là nếu mình làm cây bồ đề thì nó không đúng. Vì mình làm cái cây bồ đề là Phật đâu có cầm cành hoa sen lên, mà phải làm cái núi Linh Thú mới đúng. Cho nên đó, vừa rồi tôi cũng định là tôi nghĩ gì tôi nói chắc đúng cũng có lý. Nhưng mà thật ra mình bằng người xưa. Mình bằng người xưa. Mà khi mà tôi suy nghĩ việc đó rồi tôi về trình ông thầy tôi. Thầy ông nói đúng. Đúng là gì? Mình phải làm cây bồ đề. Bởi vì sao? Bởi vì có giác ngộ thì bắt đầu mới đi hoằng pháp lợi sanh. Tức là cây bồ đề là tiêu biểu cho cái sự giác ngộ. Anh chưa giác ngộ được thì anh đâu có đi mà đưa cành hoa sen lên được, ví dụ vậy. Cho nên cái cây bồ đề là tiêu biểu cho cái sự giác ngộ Đức Phật 49 ngày đêm. Cho nên mình, cái người xưa rất là hay. Phải nói là rất là uy diệu, chứ không phải tưởng thường đâu. Đó, cho nên mà cái phần này mình thấy là cái người sư họ lập pháp á, là vì chúng sanh, vì cái thời điểm đó, vì cái con người đó. Thấy không? À, cho nên ở đây nói là khi mà chúng ta vào nhà tắm, chúng ta kỳ cọ thật sạch thì mình phát hiện trong tâm mình những cái cấu bẩn phải cho sạch luôn. Ví dụ đó, thì tự nhiên mình có những cái gì nó đến cái mình biết mình kiểm soát. Chẳng hơn là mình bực tức cái mình đó, cái tâm mình bị dơ đó, bị cấu nhiễm rồi đó. Thấy không? Cho tôi thấy rất là hay cái phương pháp này, là mình tu nó nhẹ lắm, mà tu rất là an nhàn. Mình tu là giờ phút nào cũng tu hết, hoàn cảnh nào cũng tu hết. Cho nên vào cái đời mà Võ Tôn mà diệt Phật pháp á, là các tông phái khác là tiêu điều hết, nhưng mà thiền tâm đứng vững. Cho nên vừa gì, ông vua mà ông vua cha mà ông chết, cái ông vua con ông lên ông cho lập pháp lại, là tự nhiên ai cũng gì, tông những cái tông phái khác thì tiêu điều hết mà thiền tâm đứng vững. Vì thiền tâm là gì? Vào cái thời đó là ngày nhâm đầu tứ tổ rồi đó, là các ngài lẫn vào núi cái ngày tu. Phải không? Vào núi cái ngày tu, không có cần mà gõ mõ tụng kinh gì hết, tu hàng ngày chỉ là gìn giữ cái tâm. Đó, chúng ta phải lưu ý cái điểm này. Đó, cho nên cái phần này là khi mà vào nhà tắm chúng ta sẽ thấy. Cho nên á, là ở đây là chúng tôi điểm qua một cái số nhân duyên mà khi mà vào nhà tắm á, là ngộ đạo rất là nhiều. Mà đầu tiên nhất là vào cái thời Đức Phật, tôi kể một cái đoạn nhân duyên, phải không? Thì bây giờ chúng ta học qua cái Trâm Ngũ Đăng Hội Nghiêng. Tức là Phản Niên Hiệu Chánh Hòa có một vị sư, tức là đây là người ni sư á, ni trưởng á, Trí Thông. Bà ở Kim Lăng thường cấp một cái nhà tắm ở Bảo Ninh, ngồi cửa treo một cái bảng, treo cái bảng lớn này bắt cóc. Ngày xưa vào cái thời đó là những cái vị tăng hành cước, mình nhớ kỹ một cái điểm nha, là người tăng hành cước nhiều lắm. Mà khi mà đi hành cước và đến những cái vùng đó thì vào nhà dân thì nó cực quá, nó đủ chuyện. Cho nên là có những người họ phát tâm, họ cất giữa đường một cái nhà tắm, nhà vệ sinh. Thì sư Trí Thông đang vậy, bà phát tâm bà làm một cái nhà tắm thật là lớn. Mà khi mà vào nhà tắm là phải đọc cái bảng đó, mà khi mà chứng nghiệm vào cái bảng đó thì mới được vào tắm. Còn không được thì đi. Đó, cắt cớ như thế vậy. Bản để gì? Một vật cũng không rửa cái gì. Bỏ ai như vô giúp không? Thấy không? Tự nhiên mình đọc cái bản giật mình là xưa nay không một vật mà rửa cái gì. Đó, cho nên cái chỗ này là chúng ta phải đọc đến, chúng ta liên tưởng đến một cái người, đó là Hoàng hậu Quả Tắc Thiên. Khi mà bà vào trong nhà tắm á, là bà, khi mà bà cởi hết tất cả ra, bà mới phát minh ra được rằng cái con người của mình nó bị vọng tưởng điên đảo là do mình thêm nhiều quá, mình chất chứa. Chứ xưa nay nó không có gì hết, xưa nay nó là vô nhất vật. Xưa nay nó không có một cái gì hết, cho nên Tổ Lâm Tế nói sao? Khi các ông cởi hết tất cả các áo Phật, áo Tổ, áo Niết Bàn, áo vô sanh, áo giải thoát, kể một hồi cái mà ông chơi với. Có nghĩa là chúng ta lạm dụng danh từ là giác ngộ, là giải thoát, là Phật tánh, là chân. Nhưng mà khi mà không còn cái đó nữa, mình chơi với. Cho nên Tổ nó, các ông cởi nó hết đi, cởi hết những cái áo đó, dục, đừng dính dáng cái áo đó nữa. Cho nên mà khi mà vào nhà tắm thì bà để một câu gì? Một vật cũng không rửa cái gì. Vì rửa cái gì? Rửa cái chỗ đó là rửa cái gì? Đây là một cái nghi vấn cho cái người mà hành giả tham thiền. Cái hôm nào đó cái mình vào trong nhà tắm, một vật cũng không rửa cái gì, cái câu này nó mình thắc mắc. Thì có một lúc làm bừng vỡ, mà bừng vỡ gọi là gì? Là ngộ, có gì đâu, phải không? Mấy trần nếu có, từ đâu khởi? Bây giờ mà cái bụi này nè, cái bụi dơ của mình nè, hoặc là cái khi mà chúng ta vào nhà tắm mà chúng ta khởi một cái niệm tưởng gì đó, thì mình chiếu soi lại từ đâu nó khởi ra. Một vật cũng không, bây giờ mình nói là vô nhất vật, hay nói là chân tâm nó vô tướng, thì như vậy cái từ cái vọng tưởng điên đảo này từ đâu nó khởi ra? Đó, chúng ta phải theo dõi nó. Nói lấy một câu huyền diệu mới có thể đầm vào nhà tắm. Tức là khi đó chắc tôi nghĩ là bà làm nhà tắm thì bà đứng kế bên, tức bà gạn ha, bà gạn bà hỏi là ông là ai, ví dụ vậy. Mà mình trả lời được thì bà cho vào nhà tắm, mình trả lời bà đuổi. Vào cái thời đó có những nhân vật rất là đặc biệt, mà khi mà tối chẳng hạn mình đi lỡ bước thì mình đến cái thiền viện nào đó, mình đến mình xin. Ở đây thì không có, cho bên Nhật Bản ngày xưa hay gặp, mình xin mình tá túc ngủ một đêm. Thì khi mình đến ngủ đêm thì thứ nhất là mình gặp cái ông trụ trì đó, mà khi mà hỏi đáp á, mà mình thông suốt chừng 3 câu thôi cho mình ngủ. Mà nếu mà gặp những cái bậc mà thiền khách mà gọi là ngộ đạo mà kiến tánh sâu á, thì nó chia ra 3 bậc: trung, hạ, trung, thượng. Nếu là cái bậc xuất cách á, thì họ rất là ưu đãi, họ pha một cái bồn nước nóng không à, tắm cho tắm rửa rồi sạch sẽ xong là xuống là thế đãi này kia. Còn bậc trung á, thì tắm thường. Tắm thường là một cái khăn phòng cũng đơn giản. Còn bậc hạ giống như mình thì cho ngủ một cái xó, được cái chiếu. Mà trả lời không được câu nào. Cúc. Nhớ không? Nhớ những cái đoạn nhân duyên mà chúng ta, tôi có kể ra không? Lần sau chúng ta đủ nhân duyên học qua những cái đoạn đó. Đó. Chứ không phải như bây giờ dễ lắm. Bây giờ đến gặp cái xá, cái gật đầu, cái cười nghe rồi xuống. Rồi xuống làm gói mì, gói đồ ăn xong rồi lên ngủ một giấc. Ngày xưa không phải. Bác ngồi thiền ví dụ vậy, thấy không? Thời buổi này nó hơi đơn giản chút. Đó. Cổ linh chỉ biết kỳ lân, khai sĩ đâu từng sáng tâm. Cổ linh là đại chúng biết ai không? Cổ linh là thiền sư thần tán. Chúng ta học rồi bây giờ chúng ta học sơ qua luôn. Thiền sư thần tán khi mà ở với ông bổn sư mà ở suốt bao nhiêu năm mà ông ngộ đạo đi hết. Cái nghe tổ bá trượng khai pháp, cái ngày đến ngày học. Học khi mà kiến tánh rồi ngày nghỉ, nhớ ông thầy bổn sư quá. Ổng thì tuy rằng là mình là đệ tử mà ổng chưa sáng đạo thấy tội quá, thôi về để mà tìm cách giúp. Đúng không? Thì khi mà về tới cái chỗ chùa rồi đó, thì ông thầy bổn sư nói: ông từ ngày ông xa ta được cái gì? Ngày nói một câu: đi tay không, về tay không. Không được gì hết. Thì lúc này ông thầy bổn sư nói sao? Thôi bây giờ ông làm thị giả tôi đi. Ông suốt cả mấy năm trời mà ông được gì hết. Thì một hôm cái trời lạnh, ông thầy bổn sư ông nấu nồi nước nóng, ông pha nước lạnh vô, bỏ chút thuốc vô. Ông kêu thôi bây giờ ông vào, ông kỳ lưng giùm tôi cũng già lớn rồi, kỳ cũng được. Khi mà vào kỳ lưng thì ông thầy bổn sư lớn con lắm, to giống như nhu vậy, hiền nhu vậy, vỗ lưng. Điện Phật thầy lớn quá, bửu thân tôi mà vỗ. Điện Phật thầy lớn quá, mà Phật thì không linh, tức là chưa ngộ đạo mà, đúng không? Mình mang cái thân ngũ quẩn này mà chưa kiến tánh, chưa ngộ đạo là đúng là Phật mới linh. Chứ mình đừng nói là mình giống như Phật nha, Phật chưa có sáng, Phật còn ẩn mà. Thì ông thầy nghe câu nói đó ngạc nhiên không? Đó, bà nói lại: Phật tuy không có linh mà thường phóng hào quang. Người mà ngộ đạo nói thấy cái chuyện thấy rất là hay. Cái người mà kiến tánh rồi họ nói cái gì cũng là đạo lý hết, chỗ nào cũng đạo lý hết. Đúng là Phật không linh là phóng quang. Thì ông thầy ông thấy gì ông nói gì hết. Cái một hôm cái ông coi kinh, phải không? Ông coi kinh cái con ông ở chui của cửa sổ. Thì lúc đó ngài làm bài kệ sao? Cửa không chẳng chịu ra. Gì nữa? Gì nữa? Ai thuộc không? Quá ngu chui cửa sổ, trăm năm dùi giấy cũ, chừng nào mới được ra. Cái ông buông cái quyển kinh xuống nói: tôi để ý ông nhằn bữa giờ ông nói cái câu gì mà kỳ dị trong nhà Phật không? Mà xưa giờ tôi chưa từng nghe. Là nhờ ơn của thiền sư bá trượng cho nên con mới được ngày hôm nay. Bây giờ con về con trả ơn thầy. Thỉnh đệ tử lên tháp tọa liền nội với ông nghe. Vừa đọc một câu là linh quang riêng chiếu, vượt thoát căn trần. Chẳng nhờ quan tự vốn tự quyên thành, chỉ lìa vọng duyên, tức như chư Phật ngay đó ngộ đạo luôn. Thấy không? Đó là những cái hình ảnh là gì? Những cái hình ảnh là người đệ tử là biết ông thầy chưa sáng được việc cho nên về để hướng dẫn. Là cái người thứ hai đại chúng nhớ ai không? Thiền sư Hám Sơn. Có ông thầy bổn sư ở nhà. Mà khi mà ngài kiến tánh ngộ đạo là ngài về, ngài trả ơn thì mới phát hiện ra rằng làm gì? Ông hết tụng hoàn tục. Ngài rượt theo xuống thiền nhớ không? Rượt theo xuống thiền nó bắt ông lên cạo đầu. Đệ tử điện thầy xuống cạo đầu bắt đi tu lại. cái xứ Trung Hoa mình thấy rất là hay, rất là đặc biệt. Đó cho nên là cái phần này là trả ơn ông thầy, là cho nên là mới về mới hướng dẫn cho ông thầy. Còn đây nó là khai sĩ đâu từng sáng tâm, tức là ở trong Kinh Lăng Nghiêm có 25 vị vị khai sĩ vào trong nhà tắm ngộ cái súc trần chứng quả. Muốn chứng quả ly cấu phải là toàn thân tót mồ hôi, chọn nói nước hay rửa bụi, đâu biết rằng nước cũng là bụi, dầu cho nước hòa nhơ chống trừ, đến đây cũng phải rửa hết. Tức là vào trong nhà tắm là phải lưu ý cái điểm này. Đó. Đây chỉ lược nói hai điều, các việc khác cũng phải như thế. Các ông hàng ngày được an ổn tu hành, không gặp phải điều chi lo sợ, cần biết nhún nhường, tỉnh táo, suy xét, khéo léo, lúc dụng tâm. Đó, tức là ở đây nói là mình được an ổn, mình tu hành. Nói vào cái thời đó, chứ bây giờ mình nghiệm lại cái thời của mình cũng được an ổn tu hành. Do cái phước duyên của mình, đất nước yên ổn, đất nước thanh bình, nó không có một cái sự chiến sự nào hết. Nên trong cái tứ ân đó là chúng ta phải nhớ là cái ơn tổ quốc. Những vị đó là gìn giữ biên cương tổ quốc, cho nên mình yên ổn, mình tu, mình lo sợ gì hết. Cũng lo sợ là chiều nay mình ngồi thiền mà không biết mai nay có cơm ăn biết. Rồi sáng mình ngồi thiền biết là sáng nay ăn gì biết, cho mình ngồi là mình ngồi mình biết chắc chắn rằng sáng nay không mì gói thì cũng cũng bún, không bún cũng bánh mì, ví dụ đó, khỏi cần suy nghĩ, đúng không? Mình chỉ cần dụng công cho mình suy nghĩ, muốn biết là biết ngày biết mai ăn gì, ăn Thái Lan hay là ăn mì gói ăn gì, mình đừng suy nghĩ. Giờ trong đầu chắc chắn luôn, mà bây giờ tôi thấy là nhà biết bữa tôi xuống tôi lục tôi coi mới có đưa tôi trình ra là chắc chắn luôn, thứ hai ăn cái gì, thứ ba ăn cái gì, thứ tư ăn cái gì, thứ năm ăn cái gì, thứ sáu ăn cái gì, thứ bảy ăn, chủ nhật ăn cái gì có hết. Thấy làm này cũng rất là hay, đúng không? Rồi sau này tăng chúng mà vào trong nhà biết mới rồi, ráng cố gắng cũng làm vậy, thứ hai ăn cái gì khỏi cho chúng suy nghĩ. Phải không? Mình hơn ráng cố gắng hay là gì làm mấy tăng chúng nè, mình biết lại chứ, hay mình để ba đêm mà thứ hai ăn là bánh mì cà ri, khỏi chọc đằng nào là thứ hai ăn mì cà ri, bất cứ giá nào mà ráng. Thứ ba ăn bún là thứ ba chắc chắn là ăn bún, ví dụ nữa. Thứ tư ăn mì gói là bây giờ dầu cho cá bún cũng cất luôn, ăn mì gói để cho chúng khỏi suy nghĩ. Thấy không? Một tuần lễ, thấy không? Anh này nói nè, rất là hay. An ổn tu hành, không gặp phải điều gì lo sợ hết, không lo sợ, không sợ gì hết, phải không? Bệnh thì có thuốc uống, đừng sợ sợ mà, tôi bệnh không biết ai nuôi tôi nữa, đừng sợ. Mình cứ làm hết sức mình đi, đừng có sợ. Ở đây tôi kể thằng câu chuyện nè. Hồi xưa mà tôi ở Trúc Lâm á, mà khi mà tôi bị một cái bệnh, mà cái bệnh này là dễ chết lắm. Cái bệnh này gọi là sĩ mã tẩu. Sĩ mã tẩu là cái răng mình làm mũ, mà nó chạy luồn luồn, mà nó chạy lên não là bị chết. Thì lúc đó cái giữa tháng 6 trong cái mùa nhập hạ thì có một số nha sĩ lên khám tôi xong là họ nói là phải về thành phố mổ gấp trong thời gian chết. Thế lên trình cho Sam Trúc Lâm. Thì khi mà trình xong rồi đó thì sư ông Trúc Lâm dặn tôi là chú phải lấy một số tiền nhiều để xuống là mổ cái này là phải tốn tiền lắm. Nhớ kỹ một điều, mổ cái này rất là tốn tiền. Nhưng mà khi mà tôi xuống rồi đó, ở đây mà thủ bổn phải lưu ý cái điểm này nè. Khi mà bệnh là mình phải cân nhắc, hoặc là mình đưa người ta dư một chút. Dư một chút để làm gì? Khi mà dư một chút rồi thì người ta để ta còn tiền xe nè, tiền ăn uống, tiền thuốc. Hoặc là khi mà cái người mà bệnh mà còn dư là đưa về thủ bổn, phải không? Thì tôi vừa xuống xin thủ bổn thì ông thủ bổn này ông nói chung là khi mà trình xong xuống đưa, ông đưa tôi đúng 100.000 chết luôn. Mà bây giờ sao? Bây giờ thủ bổn là tự gì? Tự là vào cái thời đó là sư ông hoặc là thầy quản chúng kế là thủ bổn, mà thủ bổn đưa như mình phải chấp nhận. Cái đưa tôi 100.000 xong cái tôi xuống vừa chưa có đủ tiền xe, tiền ăn, tiền uống, tiền này kia, xuống rồi còn 20.000. Mà khi mà cũng phải đến bệnh viện Chợ Rẫy khám, thì khám xong đâu rồi họ quyết định là mổ này kia nọ hết đó, tiền vào cái thời đó mà 1.500.000 chết rồi, trong cuối 20.000 dần sao. Thì khi mà bác sĩ khám như thế, tôi còn nhớ là cái cô mà nha sĩ bây giờ có xuất gia, tôi nói bây giờ xuất gia xong về viên chiếu á, thì cô tên là cô Như Nhã. Thì có nói, cô suy nghĩ của nó, thầy yên chí để tối nay con đến nhà cái ông giám đốc là con bàn với ông. Thì khi mà đến nhà ông giám đốc là kể hết hoàn cảnh của tôi, xuống đây còn có mấy chục ngàn. Thì cái ông giám đốc nói thôi bây giờ hợp lại hết, hợp bác sĩ hết, bây giờ mỗi người bỏ ra 50 ngàn. Thì cuối cùng đúng 1.500.000 mổ xong. Thì như vậy là khi, ở đây tôi nói là khi mà chúng ta bệnh hoạn một cái gì đó mình đừng có lo sợ. Nếu mình thật là cái người tu thì tự nhiên có hộ pháp để ủng hộ, mình đừng lo. Phải không? Đó cho nên là bây giờ mà đại chúng thấy là bây giờ mình có một cái phước duyên là khi vào cái thời buổi này thì cái uy tín của Sư Âm Trúc Lâm nó rộng quá rồi. Cho nên là bác sĩ rồi nha sĩ, cho nên mỗi thời, hẳn bây giờ ngày xưa là tôi xuống tôi nhổ cái răng phải không, là tôi phải tốn tiền, và tôi khám bệnh tôi phải tốn tiền, mà bây giờ tôi xuống một cái là bác sĩ nha sĩ đầy hết luôn, nó năn nỉ tôi về làm luôn mà tôi không có bệnh. Mà khi mà mình tu được rồi thì tự nhiên mỗi cái nó đến là mình cũng bệnh. Mà khi mình cái phước mình có thì nó sanh ra bệnh. Cho nên bây giờ tôi mới thông cảm chúng là khi mà bệnh rồi mình đến là thủ bổ phải cho đủ số tiền xuống để ta chữa, còn đủ là tự nhiên họ chơi với, thấy không? Khi mà nắm chắc được cái điểm đó rồi mình cũng lo sợ. Đó nên ba cái phần này phải lưu ý. Cho nên chuyện ăn, chuyện uống, nghỉ, ngủ rồi là mình đừng có lo, mình cứ dụng công đi. Mà mình khi mình dụng công được cái phước lực mình đủ rồi đó, tự nhiên là bác sĩ rồi nha sĩ rồi đủ hết. Thuốc, đó chẳng hạn như bây giờ bữa mình khởi niệm là thuốc bao tử phải không? Rồi thuốc sổ độc, xuống cho tôi một bao nè, nửa phát chúng uống, uống chết luôn. Mà hôm nay thuốc rất là hay, thấy không? Tự nhiên là thuốc đến liền. Đó cho nên là cái phần này là đừng có lo sợ, mình cứ tu đi, dụng công. Đó. Nhưng mà gì? Cần biết nhún nhường, đại chúng ở chỗ này lưu ý nha. Tại sao nó cần nhún nhường? Là khi mà chúng ta ngồi thiền, xả thiền xong rồi chúng ta không có làm một cái động tay động chân, không một cái cử động gì hết, mà tự nhiên là có thức ăn thức uống đến, mình đừng có nghĩ là cái phước của tôi nó như thế là đại chúng phải phục vụ tôi đó mình chết, mà mình nhúng nhường, mình biết đây là cái phước mà trong cái thời quá khứ của mình, vì nó còn sót lại, thì bây giờ cái đời hiện tại này mình làm cái gì để mình kiệm cái phước để mình tiếp tục mình tu. Đó cho nên là chúng ta phải nhún nhường, mà trong cái nhún nhường đó là gì? Chúng ta phải phục vụ đại chúng lại. Chẳng hạn như ở đây ni chúng nấu đồ ăn đi, mình phải làm gì? Cái mình rửa chén. Rõ ràng, phải không? Người rửa chén, người chẻ củi, người rầm rẫy, người đổ rác ví dụ đó. Thì khi mà chúng ta làm được như thế rồi thì cái tâm mình nó khiêm hạ xuống, nhún nhường. Đó, cho nên gọi là cần phải nhún nhường, tỉnh táo, suy xét khéo léo lúc dụng tâm. Đó. Thì bây giờ chúng ta học qua bài thứ 19 của Pháp Sư Từ Quang Thức. Tức là Ngài nói là Ngài là bạn đồng học của Thiền Sư Pháp Chí ở núi Tứ Minh, là bạn tham giao hơn 40 năm. Nhưng mà khi mà Ngài mất á, tôi nói là bữa là tôi cái chỗ nào mà không có quan tâm là tôi sơ lược qua thôi, nói về cái chỗ dụng công các Ngài. Thì đây á, là khi mà Ngài mất rồi đó thì Pháp Sư Từ Quang mới đến. Đến trước bia mộ nói như thế này: trên trời không hai nguyệt, dưới trần chỉ một tăng. Tức là tán thán ca ngợi cái hạnh của người bạn của mình. Nói là trên trời không có hai mặt trăng, mà ở dưới trần chỉ có một cái vị tăng này thôi. Tức là nói là cái người mà bàng quan là không thẩm thấu được cái tâm hạnh của Ngài. Đó. Trong giáo môn những chỗ thầy Tỳ Lăng chưa chép ra thì sư đều ghi chép đầy đủ. Sư thực hành tứ tam muội, làm những việc khó làm, dầu cho nóng lạnh đổi thay, hâm vẫn không dính chiếu. Tức là làm gì? Tức là không có nằm, ngồi suốt luôn. Ở đây mình học qua để cho mình biết cái hạnh người xưa, đúng không? Biết cái hạnh người xưa là khi mình ráng cố gắng mình chấn chỉnh. Nói chung là ở đây mà khi mà chúng ta làm việc mệt, hoặc là khi mà chúng ta thức đêm, thì nó hay có một cái trường hợp là chúng ta ngủ gì? Ngủ phi thời. Ngủ phi thời chẳng hạn như buổi sáng là khi mà chúng ta lên làm thao tác xong, đúng lý ra mình vào mình coi kinh xem sách, mà cái mình nằm hồi cái gió thiêu thiêu thiêu, cái mình ngủ vừa đã giấc thì mình nghe cốc cốc cái bảng ấy, rồi bắt đầu xách cơm. Ví dụ đó là ngủ gì? Ngủ phi thời. Mà ở đây sau này đại chúng mà nhập thất là hay bị cái trường hợp này lắm, là khi mà chúng ta ăn cơm buổi sáng xong rồi chúng ta chuẩn bị vào sám hối rồi đó. Đến khi mà ngồi thiền là buồn ngủ chịu nổi. Rồi có một số người họ chỉ vậy là khi mà chúng đó là chúng ta vào trong đơn cái mình ngủ chút xíu thôi. Nhưng mà khi mà vào ngủ rồi đó thì đa phần 10 người là quá dở 10 người. Đó, cho nên ở đây mình học của các ngài hạnh hay các ngài là dầu cho nóng lạnh, mưa gió không đổi thay, tức là ngồi suốt luôn chứ không có ngủ, là không bao giờ dính chiếu. Nhưng mà ở đây nhớ kỹ cho mình đừng có bắt chước. Mỗi người mỗi công hạnh chứ không phải dễ làm việc này đâu. Mình nhớ lại trong kinh Pháp Cú có một thầy tỳ kheo đúng không? Mà ngồi suốt luôn bị mù mắt đó. Đó cho nên ba cái phần này là Đức Phật dạy là cái gì cũng có thức ăn hết. Mà con mắt cũng có thức ăn. Nhớ nha, con mắt thức ăn là gì? Là ngủ. Cho nên đây nói là khi mà nghe nói như thế thì về cái mình ngồi, mình bắt chước mình ngồi suốt luôn cũng được. Mình phải điều hòa cái thân tâm của mình. Đó, tức là mục đích sao là chúng ta phải tu trong bốn quay nghi. Đến năm 69 tuổi, sư quy tịch, lúc bệnh tình nghi kịch, sư vẫn hành đạo, giảng dạy như thường không hề gián đoạn. Tức là lúc mà bệnh hoạn gì, ngài cũng vẫn giảng dạy hướng dẫn đệ tử. Môn đồ thỉnh sư nghỉ ngơi, sư không chịu, lúc sư mất, làm lễ quả tán xá lợi nhiều vô số. Ôi biết thì không khó, hành mới là khó. Tức là cái việc hành đạo rất là khó, chứ không phải chuyện đơn thuần. Thì như vậy, bây giờ chúng ta học qua hai cái bài này để cho chúng ta thấy được rằng cái việc tu không phải là đợi mà chúng ta ngồi thiền. Mà cái việc tu là chúng ta thấy không? Người xưa ta dạy là vào nhà vệ sinh cũng tu. Đúng không? Rồi vào nhà bếp cũng tu. Mà vào nhà bếp là tu gay gắt nhất chứ không phải chuyện thường. Mà trong cái chuyện nhà bếp là rất dễ sanh những cái chuyện phiền não. Đó, người thì muốn nấu món này, người nấu món khác. Đúng không? Và cho nên là chúng ta phải lưu ý một cái điểm đó. Cho nên là khi mà chúng ta ở thấp á, đại chúng thấy nè, khi mà chúng ta ở thấp quen rồi đó thì tự nhiên mình ở chúng được. Đó, bữa có một ông thầy ông xin đến mình ông ở, là xưa giờ ông ở thường chiếu 1-2 tháng đó, ở Chí Đức. Mà khi ở Chí Đức rồi ông xuất chúng về núi ông ở thấp, thì khi mà bây giờ ông ở thấp ông tu cũng được. Nhưng mà ngặt một điều là về chúng lại tu cũng được luôn. Cho nên bây giờ mình tập đi, mình ở chúng 10 năm, 20 năm gì đó. Rồi khi mà mình không còn ở chúng nữa, mình ở một cái cấp, một cái am, ví dụ đó, mình ở bình thường cái gì hết. Cho nên cái việc ban đầu nhất là không gì? Không gì? Tăng á, tăng ly chúng là tăng tàn. Mà hổ ly sơn là hổ bại, đúng, người xưa ta nói cái gì cũng đúng hết. Cho nên mình ở trong chúng một thời gian dài. Thứ nhất là mình kiệm cái phước. Thứ hai là mình dụng công. Thứ ba là mình đào thải cái bản ngã của mình. Chứ mình ở ngoài bảo đảm mình tung được. Nó thẳng một điều luôn. Là một thời gian cái mình tung được, cái mình vào trong chúng. Ở trong chúng mình tu cũng được nữa. Bây giờ khi mà ở trong chúng rồi mình ở mình quen rồi. Ở mình nó không có giờ giấc. Hả mà phễ thì ngồi, mệt thì ngủ. Tôi ở ngoài làm gì đó. Chẳng hạn bây giờ tôi ở thấp ngồi đó thì tôi nghe theo cái lệnh của cái kiển. Thì đại chúng đang ngồi thiền, tôi ngồi thiền luôn. Nhưng mà khi mà tôi đi làm Phật sự rồi đó, có những lúc là 7-8 giờ cũng chưa ngồi thiền, cái 9 giờ mình lên mình ngồi, phải không? Nó không có giờ giấc. Thì ở đây tôi nói là đi 1 ngày 2 ngày nói gì mà đại chúng thấy mình đi 1 năm 2 năm 3 năm từ đó mất hút luôn, đúng không? Giờ giấc rồi ăn uống, nhiều khi mình ăn uống mình không cần mặc áo hậu luôn, mặc áo ngắn đủ rồi. Và nhiều khi mình đưa lên ở đây, mình đưa lên mình chậm, phải không? Mình còn tam đề ngũ quán, còn đó rồi xong ăn nhanh vậy. Đưa lên mình cũng đập nữa, mình cũng thầm đập, mình cũng tác ý gì hết. Rồi đưa lên đưa xuống rồi xong, rồi ăn bình thường cái gì hết. Mà lâu ngày chày tháng thì sao? Phước nó tổn dần cái đủ nhân đủ duyên, cái rồi hoàn tục tu được nữa. Nên cái việc ban đầu nhất là mình phải ở tụng lâm, tệ lắm cũng 10 năm hoặc là 20 năm. Chẳng hạn như bây giờ tôi tính lại là tôi ở với sư ông là cũng là 10 mấy năm, phải không? Mà khi mình ở trong đó rồi, hòa thượng cắt cử mình đi làm Phật sự, mình mới làm. Còn các ngài cắt cử mình ráng cố gắng mình ở. Ở chừng nào mình cảm thấy là cái tâm mình nó yên xong rồi đó, có nhân, có duyên thì ở cấp, ở rừng, ở hang, cái gì đó, ở, phải không? Còn ban đầu là chúng ta phải ở trong chúng. Đó, cho nên tôi về Vinh Đệ rồi ở Thường Chiếu đó, có với thầy mà ở với tôi á, bây giờ cũng vẫn còn ở. Cũng đâu có rời, ở suốt Thường Chiếu luôn. đúng không? Đó, cho nên cái phần này chúng ta phải lưu ý trong cái người xưa ta dạy mình. Thì thôi chúng ta hồi hướng, kỳ sau chúng ta học tiếp.
Chúng sanh do biên thể nghiền đó phiền não do tầng thể nghiền đón phát mong mà do lường thể nghiền học Phật đạo do thượng thể nguyện thành